Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Chủ tịch nước của chúng tôi đây rồi của tác giả Lâm Công Tử. Khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị đá về xứ Quảng, không ai nghĩ ra được người nào trong bộ chính trị sẽ lên tiếp quản cái ghế rất vô tích sự này. Lý do dễ hiểu là số thời gian còn lại cho chiếc ghế không dài, người có số má trong bộ chính trị xem ra không còn ai xứng mặt, và nguyên nhân thứ ba rất nhạy cảm: cái gật đầu của ông Trọng. Ai cũng biết ông Trọng đang nỗ lực đốt lò, củi lớn cỡ nào cũng bị ông chụm không hề do dự. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng phía sau hậu trường đầy bí ẩn, còn không biết cơ mang nào là giai dế, phe phái, lẫn kẻ thù của nhau. Ông Trọng không thể một mình một chợ nếu không có phe cánh. Phe cánh tạo cho ông ta sức mạnh chứ không phải bản thân ông ta, vốn là sức mạnh nội tại của bộ chính trị. Nếu chú ý một chút, người ta thấy ngay ông Trọng chuyên nói những lời vô thưởng vô phạt, nhưng luôn luôn có kết quả thực tiễn đi kèm. Trong cả cái bộ máy cầm quyền này, không ai xứng đáng đi kèm với ông Trọng hơn Võ Văn Thưởng, người vừa được Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận làm chủ tịch nước, nơi mà trước đây có lẽ không bao giờ ông mơ tới vì không có cửa. Ông Thưởng được ông Trọng chọn khi quyết định thủ tiêu hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Vào ngày 29 tháng 12, 2022, một ngày trước khi hai ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam nộp đơn xin từ chức, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước. Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng không có nước nào đưa chuyện từ chức thành văn hóa cả. Do đó, cần có sức ép trong đảng để cán bộ có vi phạm phải từ chức. Cái sức ép ấy được ông Trọng phù hơi và ông Thưởng châm ngòi, bởi ông Trọng biết rằng không có cái mồi lửa ấy khó mà lôi kéo được số phiếu buộc hai ông phó về giường. Dĩ nhiên trước đó ông Trọng đã có nhiều cách khác nhau cưỡng bức những kẻ có khả năng bỏ phiếu phải chấp thuận quyết định của ông, nếu không bỏ phiếu thì phải bỏ cuộc. Trò chơi chính trị là vậy. Nhưng lên ngôi rồi, ông Thưởng sẽ phải làm gì với chiếc ghế này? Người dân suy nghĩ rất đơn giản. Với vai trò chủ tịch nước, ông Thưởng trước nhất nên ký lệnh ân xá cho tử tù Hồ Duy Hải, vì người tù quan này đã chờ đợi trong khổ đau qua hai đời chủ tịch nước trước. Ông Trương Tấn Sang thì bị dư luận cho là có quan hệ xa gần với kẻ thủ ác còn trong bóng tối. Tới đời Nguyễn Xuân Phúc thì bà vợ dắt mũi quay mòng mòng trong vụ Việt Á, nên không còn hơi sức đâu mà nghĩ tới Hồ Duy Hải. Liệu lần này ông Võ Văn Thưởng có nắm lấy cơ hội ngàn vàng này không? Chưa chắc, vì nghe cái tuyên bố của ông ta thì thấy nhân dân nằm ở chỗ nào trên chiếc bàn làm việc rồi. Này nha, ngay vừa mới nhậm chức, ông ta phát biểu: tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối với đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Một con người như vậy thì nhân dân nào nằm trong tầm mắt của ông ta? Nhìn lại toàn bộ cuộc đời Thưởng, đi theo đảng, sẽ thấy không lúc nào ông ấy không lợi dụng thời gian, sức lực lẫn cơ hội để hoàn thiện mục tiêu duy nhất là phát huy, tuyên truyền và vận dụng chủ nghĩa Mác Lê trong sự nghiệp chính trị của ông. Là người kiên trì với triết học Mác Lê, ông Thưởng theo chân ông Trọng từ khi còn là sinh viên. Nếu ông Trọng có bằng tiến sĩ xây dựng đảng thì ông Thưởng lại giá vào cái áo sơ sài ấy bằng hai cái bằng cử nhân và thạc sĩ triết học Mác Lênin, thứ triết học mà cả thế giới đều khinh bỉ. Hai nhân vật thiếu chủ kiến để phát triển đất nước nhưng lại thừa mứa lý luận lai căng, không khác nào anh què cổng anh mù trên con đường tìm kiếm chủ nghĩa xã hội mà cả hai lúc nào cũng băn khoăn than thở. Nếu không thì tại sao trong bài phát biểu ra mắt nhân dân, ông nhắc lại thứ mà ai cũng sợ? Trong hành trình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân thời gian tới, tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu vì Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ông Thưởng từng hứa với nhân dân rằng sẽ trực tiếp đối thoại với bất kỳ ai muốn phản biện. Lời hứa ấy như mây bay, như gió thoảng, và động lại trong lòng người nghe tiếng cười khẩy, như xem một kẻ trưởng thành nói lời trẻ con trước quần chúng. Một chủ tịch nước có vai trò rất hạn chế nên gán cho ông Thưởng cũng là điều dễ hiểu. Ông Thưởng không cần phải làm việc chính quyền vì đã có thủ tướng lo. Ông Thưởng không cần ra quyết sách cho kinh tế hay chính trị của đất nước. Việc thường xuyên nhất là tiếp đón các phái đoàn ngoại quốc tới thăm thú Việt Nam, tiếp đến là xuất ngoại nếu có nước nào mời trong vai trò hữu nghị. Nhưng có một điều ông Thưởng buồn nhất là không có cơ hội để quảng bá cái triết học Mác Lê mà ông ấy ôm ấp. Như vậy há chẳng phí lâm sao? Có căng óc ra mà nghĩ những khả năng tiềm ẩn trong con người này cũng chẳng tìm ra. Thông thường một người dù học môn nào thì cái tư tưởng phổ thông cũng cập nhật theo bằng cấp mà anh hay chị ta kiếm được. Thế nhưng môn triết học Mác Lê thì giúp gì được cho suy nghĩ của một người ngồi vào ghế chủ tịch nước, nơi đòi hỏi sự tinh tế trước quan khách ngoại quốc, sự nhạy bén khi nhận thức con đường mà đất nước đang phát triển, cũng như diễn kiến khi ra ngoại quốc chứng kiến thành tựu của người ta, hầu mang về áp dụng cho đất nước mình. Cả ba đức tính ấy ông Thưởng đều không có, thì nói gì tới việc ký một cái lệnh ân xá khi mà chủ nghĩa xã hội nó ám ông ta từ khi bước vào đại học. Với người Cộng sản có lý luận như hai ông Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước, thì người dân nên hãnh diện trong ngoặc kép mới phải. Vì từ nay, thay vì một mình ông Trọng than thở không biết cuối thế kỷ này có tìm ra được con đường đến chủ nghĩa xã hội hay không, thì bây giờ có thêm một anh què sẵn sàng cõng anh mù, dù trăm năm hay ngàn năm cũng phải tìm cho ra cái con đường kinh hoàng đó. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.